giáo sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bạch hòa thượng Trung Thượng, cung kính ngưỡng bạch nguyên trưởng viện chủ, kính bạch quý chư ni tại bổn xứ, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là buổi tối tác Phật pháp bắt đầu từ giờ này cho đến 2 tiếng nữa, chúng con sẽ được bắt đầu ngay vì đã để cái thời gian. Và trong lúc trả lời những câu hỏi Phật pháp của tất cả các Phật tử ở nơi đây thì cứ mỗi 3 câu và kính cung thỉnh đại chúng góp thêm bằng một tiết mục văn nghệ để chương trình thêm phong phú và sinh động. Và giờ này chúng con xin bắt đầu ngay những cái câu hỏi để chư tôn đức trả lời. Và kính bạch thầy cho con hỏi một câu ý nghĩa của 3 ngày lễ vía Quán Thế Âm. Con kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được hiểu. Và đó là câu thứ nhất. Nam mô A Di Đà Phật.
Bạch thầy, sư cô. A Di Đà Phật. Thưa quý thầy, quý cô cùng với Phật tử. Đức Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí được gọi là Transcendent Buddha, tức là không phải là Historic Buddha. Historic Buddha tức là Đức Phật tử thì có ngày sinh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày nhập niết bàn, Đức Bổn Sư Ca Mâu Ni thì chúng ta gọi là Historic Buddha, tức là Đức Phật lịch sử. Còn ba vị Đức Phật Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đó thì là Transcendent Buddha, là Bodhisattva, những vị Phật, những vị Bồ Tát tiêu biểu tượng trưng đó. Thế thì khi mà qua đạo Phật thì qua Trung Quốc đó, thì các vị tổ sư Trung Quốc mới lấy là ngày 19 tháng 2 ngày sinh của Quán Thế Âm Bồ Tát, là 19 tháng 6 ngày thành đạo, ngày 19 tháng 9 là ngày nhập niết bàn. Thì đây là cái hóa thân của nhiều lắm. Trung Quốc thì có nhiều thiện công chúa, rồi có Quan Âm đại sĩ. Thì vì lấy những cái ngày giống như ngày cho Đức Phật Di Đà, lấy của ngày Bình Minh Nhiên Thọ Thượng Sư, ngày nhập diệt lấy ngày mười biến là 17 tháng 11, đó là không phải của Đức Phật Di Đà mà là ngày Bình Minh Nhiên Thọ Thượng Sư. Bảo sang cái ngày đó cho nên lấy là cái ngày vía của Đức Phật Di Đà. Tất cả những cái ngày vía mà của những vị Phật, những vị Bồ Tát tượng trưng đều do người Trung Hoa đặt ra, chứ trong Đức Phật lịch sử thì không có. Để quý vị chỉ cần hiểu như vậy thôi.
Và câu hỏi tiếp theo: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Chúng con được quý thầy, quý cô dạy học các hạnh lành của chư Phật, từ bi hỷ xả vân vân, để mở thiện duyên cho mình và cho người đời này và đời sau, nhưng trên thực tế là rất khó thực hiện. Ví như người nghiện rượu, ma túy, đàn bà, đàn ông phạm giới thứ ba thì những lời hứa của họ không giữ được bao lâu rồi lại lặp lại, bỏ thì sợ tội mà thương thì không kham nổi. Con xin quý thầy và quý cô cho chúng con biết làm sao để cho tốt mình mà không hại người, hay đợi mình đợi người đời này và đời sau. Con xin cảm ơn quý thầy cô. Nam mô A Di Đà Phật.
Đạo đó là hãy tốt nghiệp tâm lý Hoa Kỳ đó là.
Tiếng hơi lửa nàng là cái vấn đề tình cảm.
Tức là lại
là thế giới nó là tham khổ ta là chịu riết một quen tham khổ là cái lý ngán là lý hàng đầu là tùy cái tâm lượng của mỗi người.
kính bạch hòa thượng Thích Nguyên Điển và thượng tọa Thích Nguyên Tạng, con có thắc mắc mà không hiểu rõ câu chân tánh là vô sinh bất tử. Như vậy nếu là chân tánh, thế nào là chân tánh và thế nào là vô sinh bất tử? Câu này ở trong trang số 104 trong quyển Chết An Lạc và Tái Sinh Hoan Hỷ. Nam mô A Di Đà Phật, con dự thiền.
Máy microphone đưa lên này chút như nó không cần đó.
Như là phần cảm ơn chị giới thiệu là hỏi trong đạo sách Chết An Lạc và Tái Sinh Hoan Hỷ của Hòa Thượng Như Điển và Thầy Thích Thích Tiên Việt của Lạc Ma Sư Khu Thuận Đức. Thì cái mục đích tu hành của tất cả các hành đệ tử Phật là để đạt tới cái chân tánh hay là cái chân tâm. Thực ra chân tánh và chân tâm là của tất cả mỗi chúng sanh, cái đó là đã có sẵn. Cái bản thể tự tâm và chân tâm thường trú và có sẵn của mỗi chúng sanh, nhưng mà vì vô minh che lấp trải qua một cái cuộc cảnh luân sinh tử luân hồi, bụi trần che phủ, chúng ta không thấy được cái căn bệnh này, chúng ta không thấy được cái căn bệnh này. Ngày nay gặp được Phật pháp thì từ từ chúng ta tu tập, nhờ các cái pháp môn tu tập để mà chúng ta phủi bụi trừ dơ, để mà chúng ta từ từ thấy được cái căn bệnh này. Giống như là chúng ta rót một cái ly trà, một ly trà mà có những cái cấu bào ở trong đó, những cái sắc trà, thì chúng ta phải có một thời gian để lắng xuống thì chúng ta sẽ thấy được cái phần nước trong ở trên. Đó thì tất cả những cái phiền não của đâu, những nghiệp báo mà chúng ta đã tạo ra trong cuộc đời này, nó làm mờ đi cái chân tâm này. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập, bắt đầu là quy y tam bảo, rồi thọ trì các giới cấm, rồi tu tập các pháp môn để thanh lọc cái thân tâm này, để chúng ta thấy được cái chân tâm kia. Theo thời gian thì chúng ta sẽ nhận được cái căn bệnh này, tùy theo cái khả năng, tùy theo cái khả năng tu tập của chúng ta rồi, để mà chúng ta dần dần thấy được cái căn bệnh này. Chúng ta thấy được căn bệnh này là như thế nào? Tùy theo cái khả năng của chúng ta giữ các giới, nếu mà chúng ta thấy được một ngày, chúng ta thấy được những cái lỗi lầm của mình, thấy được cái chỗ sai của mình, xả bớt tất cả những cái nghiệp báo và chúng ta nhẹ nhàng ở trong cái đời sống của mình. Nếu trường hợp này chúng ta đối mặt vô tâm, chúng ta không có khởi lên thiền nào, ví dụ như bây giờ chúng ta đi chùa, chúng ta tự tin, chúng ta lại học, chúng ta tới đây chúng ta gặp những cái người trước đây chúng ta thì chúng ta gặp những người này, chúng ta thiền nào khổ đau, theo là ngày hôm nay ba mươi năm tôi vào đây, chúng ta thấy những người này là những người là của mình, tức là oan oán mà không có, không đau khổ, xa lìa những người đau thương, những người thương yêu mà mình cũng không có nhớ, tức là cái bước tu tập chúng ta nó thay đổi, nó khác biệt từ cái đó là cái chân tánh nó lộ dần ở trong cái đường tu của chúng ta. Cho nên là chúng ta cần đòi hỏi trong cái thời gian nhất định để chúng ta nhìn thấy cái chân tánh này. Hay như là
con nghe em nghe
ông thêm được nhiều câu hỏi
đọc thêm.
Dạ, tiếp theo con xin được đọc câu hỏi. Xin thầy cho con hỏi hai câu đầu là gì của một đứa cộng cần thêm đứa nữa thành ra hai đứa cũng như nhau. Xin tôn kính thầy.
Bài thơ đó là đầu tiên hai câu đầu: một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cộng cần thêm đứa nữa thành ra hai đứa cũng như nhau. Dạ, dạ vâng. Kể nhé.
Mình hết còn đấu.
Dạ.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy, tu có chuyển nghiệp được không? Dạ, con xin cung kính di sư.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hướng treo ở chánh điện có ý nghĩa gì dạ? Tôi mong thầy giảng cho con được hiểu. A Di Đà Phật.
Con biết cái phước nào? Phước
đẹp
dạ.
Như đẹp.
Trong con có phước nào đây? Chỉ có đàn thân thôi. Dạ. Những câu đó là những câu chú. Con thấy những câu thần chú, con không biết mình.
Ở mình đi bắt gì học?
Phải.
Đúng đúng.
4, 5, 6 dạ. Nhưng mà chỉ cái điều là viết theo cái tiếng tiếng gì? Chứ cũng phải tiếng Tây Tạng. Phải đọc được có chữ án không
ạ? Mình đi bao nhiêu hồng?
Dạ. Con xin đọc tiếp những cái câu hỏi. Câu hỏi: hành giả tu pháp môn thiền tông kết quả là gì? Về cõi A Di Đà hay là cõi tịnh độ nào?
Dạ, A Di Đà Phật.
Như là Phật bây giờ thiền sư không có ở đây. Nhưng mà hỏi như vậy rất là hay. Vậy thì những thiền sư sao khi niệm tịnh đi về đâu, nếu không về tịnh độ? Thực sự nó cực lạc chỉ có một thôi, tịnh độ thì có vô số. Quý vị biết là thường tịnh quang độ, rồi thanh tịnh pháp thân độ, rồi mình là đi cái quả phạm thắng đồng tư độ, hay là thắng báo ra nghiêm độ. Thì những thiền sư họ đi những cái quả mà toàn bản sáng vẫn thoát ly sinh tử luân hồi, họ vẫn giải thoát sinh tử, nhưng mà họ không có về với Đức Phật A Di Đà nữa. Chứ đâu nhất thiết mà về với Đức Phật A Di Đà, tại vì những người tu tịnh độ sẽ mới về A Di Đà. Vì vậy cho nên những thiền sư họ vẫn có những cõi để giải thoát, đi về những cõi sáng mà không phải là cái cõi của sinh tử luân hồi như chúng ta nữa. Hay là Phật.
Dạ, bây giờ xin mời quý Phật tử phát nguyện để cúng dường cho tôn đức một mài nhà.
Thưa ông sư bà,
pháo tay vừa rồi cũng đủ nói lên hết những cái gì mà quý thầy quý Phật tử muốn nói. Thì hy vọng là chị chép cái bài đó lại cho quý thầy. Có cái ghế, thôi phải lấy cái ghế mà.
Để ngay giữa hai bên nghệ, ở giữa này.
Dạ.
Để giữa này. Đó. Dạ. Mình sẽ vào ngồi. Thò cũng phải xuống. Thôi, mà cái đoạn này. Thôi, rất là không hiểu.
Dạ, rồi thì con xin được đọc tiếp câu hỏi nữa. Đây là của một Phật tử với ba câu hỏi liên tục. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chia sẻ cho con các bức tượng Phật ở trong chùa Bảo Quang có tên là gì? Trước khi con đi chùa có phải thắp hương ở nhà trước rồi đi hay không? Đến chùa con phải thắp hương ở bàn thờ nào trước? Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con. Con xin hỏi là thế này, bạch thầy, con đã sẵn sàng khi vua thường đến. Điều đó có nghĩa là con không sợ chết. Tuy nhiên, không ai biết được bao giờ mình sẽ chết, cho nên khi sống nên tụng kinh niệm Phật. Hiện tại con vừa đi học lại vừa đi làm, vậy con có nên thôi học hoặc là nghỉ làm để có thời gian tụng kinh niệm Phật đi chùa hay không? Kính cảm ơn thầy. Thứ ba là bạch thầy, mẹ của con mới mất được hơn 2 tháng, gia đình chúng con luôn cố gắng ăn chay làm việc tốt, chỉ có anh trai con là chưa làm được việc gì để hồi hướng cho mẹ của chúng con. Chúng con phải làm gì để anh trai của con tin vào Phật pháp và luật nhân quả? Và con xin cảm ơn quý thầy và chư Phật.
Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bàn chữ tôn đức tăng ni kính thưa quý Phật tử, con xin trả lời câu hỏi. Thứ nhất là câu hỏi là các bức tượng Phật ở trong chùa của Bảo Quang. Dạ, con cũng là lần đầu tiên thấy những cái tượng sau khi cái chùa mới về đây. Tượng ở giữa là tượng của Đức Bổ Sư, và hai bên là ngài Địa Tạng, là ngài Quan Âm bên này. Ngoài ở ngoài đây là ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, và ở phía trước là ngài Hộ Pháp và ngài Tứ Diệu. Còn những cái tượng dạ thì ở giữa là đây là Tam Thánh, Đức Phật Di Đà, ngài Quan Âm và ngài Thanh Chí. Đó những cái tượng chính đang thờ chùa. Còn những bức ảnh thì các quý Phật tử biết đó là 5 cái bức tượng mà chúng ta thờ trong chùa. Thường thì ở nhà, trước khi quý Phật tử đi đến chùa hay đi làm, những buổi sáng sớm thức dậy chúng ta thắp hương lễ Phật, hoặc là tụng thời kinh ngắn để chúng ta đi làm. Thì cái đó để làm cái gì? Trước hết là nhắc nhở mình là một người Phật tử, thì lúc nào mình cũng nhớ đến Đức Phật và nhớ đến những cái lời dạy của ngài. Tức là mình tụng kinh niệm Phật để mình nhớ đến những hành nguyện của Phật, để mình thực hiện trong đời sống cho nó tốt đẹp. Dĩ nhiên quý Phật tử làm công việc đó hàng ngày một buổi sáng và làm đúng giờ và làm công việc đó liên tục, thì chúng ta đã hành được lục độ 3 la mật. Quý Phật tử thấy một việc đơn giản, nếu chúng ta thực hành hàng ngày mà đúng giờ thì chúng ta đã hành được lục độ 3 la mật, phải không? Làm công việc hàng ngày đó mà chúng ta không mệt mỏi gọi là tinh tấn 3 la mật, mà chúng ta làm đúng giờ mà thường xuyên như vậy là chúng ta đã tỷ giới 3 la mật. Và làm không mệt mỏi là nhẫn nhục tỷ giới. Và khi chúng ta làm như vậy thì rõ ràng nếu có người nào mà cần mình giúp đỡ về những cái cố vấn về những cái vấn đề đó, thì chúng ta cũng đã bố thí 3 la mật, phải không? Mà chúng ta làm như vậy, mà nhớ như vậy thì mình đã có cái định, phải không? Thì còn thiền định 3 la mật, thì một việc làm đơn giản mà chúng ta đã hành được lục độ 3 la mật thì điều đó là tốt và quý Phật tử nên làm. Và câu hỏi kế tiếp là câu hỏi là con phải nghỉ làm thời gian tụng kinh niệm Phật và đi chùa hay không? Hay là không? Bởi vì quý Phật tử biết đó, chúng ta muốn tu, muốn đến cái bờ giải thoát an lạc thì chúng ta phải nhờ cái thân về mạng này. Đến trong đạo mà Phật dạy, mà có các vị tổ dạy thì có thực mới được đạo, phải không? nằm trên giường thì cũng rất là khó tu, phải không? Thời khóa mình sẽ bỏ, rồi mình dễ buông xuôi cái công việc của mình, những cái thời khóa của mình. Cho nên chúng ta phải đi làm bình thường, chúng ta đừng có bỏ những cái đó để niệm Phật. Những cái thời niệm Phật thì chúng ta chia cái thời gian ra, buổi sáng hoặc buổi tối hoặc buổi trưa, tùy theo cái thời gian của mình. Có thể ở trên xe, những cái lúc kẹt xe mình cũng có thể niệm Phật, và trong chỗ làm của mình cũng có thể niệm Phật. Mình niệm Phật không phải là chỉ niệm danh hiệu của Phật, mà mình niệm đến cái lời dạy của Phật, mình cũng đã niệm Phật rồi, phải không? Bây giờ mình ở trong sở chỗ làm, có nhiều người nào mà gây những cái bất ổn cho mình, gây khó chịu cho mình, mà mình với một cái tâm là người Phật tử, con xin học theo hành nguyện Phật, con không trả lời và con không làm cho họ đau khổ, ngay cái đó mình cũng đã niệm Phật rồi, mình cũng đã tu rồi. Thì tại đó mình cũng đã niệm Phật, đã tu rồi, cho nên mình phải đi làm, chứ đừng có ở nhà mà đem ôm và đem son mà khó chết cả nhà, bởi vì đói là chết thôi. Và mình không quý Phật tử nên nhớ tu, nhưng mà mình đừng có bị có nhiều người nó nặng, rất là nặng nề về những cái vấn đề. Ví dụ như có một vị ăn chay, tức là ăn chay mà ăn muối xả phải ăn với cơm thôi, ăn một thời gian xong rồi thấy chịu không nổi nữa, tức là ngã ra ăn mặn. Mà khi ăn mặn thì nó có con ma nó dập dối nó ăn cho con đâu có ăn, nhưng mà con ma nó là ai, phải không? Là cũng mình thôi, con ma nó cũng từ trong mình. Cho nên chúng ta phải từng bước, bởi vì mình đang ở trong tam giới, đang sống trong cái cõi này, thì những cái gì mà ở cuộc đời này người ta sống và cần phải nhu cầu cần thiết để sống, thì chúng ta phải cần sống theo đúng như vậy mới là đúng như lời Phật dạy. Chứ đừng có Phật dạy chỉ khi mình tu thì mình phải đi theo con đường trung đạo, tức là đừng có ép sát khổ hạnh và cũng đừng đắm say vào dục lạc. Cho nên chúng ta phải đi làm và phải kiếm tiền và phải nuôi gia đình. Quý Phật tử đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, bố thí cúng dường cũng là tu rồi. Mình nuôi gia đình mình nuôi con mình ăn học, mình cho gia đình mình có cuộc sống ổn định, mình cũng đã tu rồi, phải không? Cái đó có phải là mình niệm Phật mình mới tu? Dạ. Còn vấn đề kế tiếp là cố gắng anh trai con chưa được cái gì được. Mẹ của cô đã mất được 2 tháng, nhưng gia đình luôn cố gắng ăn chay, làm việc tốt để và anh trai chưa làm việc gì thì hồi hướng cho mẹ. Chúng con phải làm giờ thì quý Phật tử ăn chay, tụng kinh và hồi hướng cái phước báo phước lành này đến cho mẹ mình, và muốn cho người anh mình chuyển đổi thì quý Phật tử cứ hồi hướng cho anh của mình. Thì một thời gian thì từ đó thì nhờ cái năng lực của chư Phật và chư vị thiện thần gia hộ thì có thể là chuyển đổi được cái tâm tánh của anh của quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và sự tập tiếp, xin các đại đức kể sơ qua về cõi địa ngục. Nó có hình trạng, quang cảnh và cuộc sống ở giới đó như thế nào? Dạ, anh Vinh Bạc.
Không có xuống.
Người ta nói là thiên đàng hủ lộ vô nhân đá, địa ngục vô hồn hủ thành tạp. Cái gì đó là thiên đàng hủ lộ vô nhân đá, địa ngục vô hồn hủ thành tạp, tức là thiên đàng có cửa mà không ai đến, địa ngục không có cửa nhưng mà bạn người đang xếp hàng để chờ bạn. Cái này nói lên cái nỗi khổ đau và tạm nghiệp của chúng sanh trong cuộc đời này. Ở đâu
rồi cái lưỡi của mình được cho trâu nó cày lên cái lưỡi của mình. Đó là những cái người bạn tạo thêm là cái nghiệp ác khẩu và cái sự sống chết ở trong địa ngục là liên tục, và cái con số mà những người bạn tội xuống địa ngục thì không có thể tính đến được, không có tính đến được. Bây giờ đọc lại trong bản kinh thì bạn sẽ thấy được cái nỗi đau khổ ở trong địa ngục, và cái địa ngục đó vẫn có mặt ở trong cuộc đời của chúng ta. Có một ngày nào đó chúng ta đau khổ, chúng ta bức bách trong vòng 24 tiếng đồng hồ hoặc là 48 tiếng đồng hồ con, tức là cái sự đau khổ này nó liên tục ở trong tâm chúng ta, thì lúc đó chúng ta đang ở trong cảnh địa ngục đấy, chứ không phải sau khi chết thì chúng ta không gọi xuống địa ngục đâu. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi giảng về đề tài chết và tái sinh thì có nói về cái phần là địa ngục, và các cái cảnh giới của chư thiên chỉ hưởng các cái điều vui, vui và không bị các cái điều khổ hạ mình. Thì cái vui ở trên các cung trời hay là cái khổ ở địa ngục đó vẫn hiện hữu ở trong thân và trong tâm này. Cho nên chúng ta phải hiểu hai mặt của một vấn đề như vậy.
Và trong tục ngữ Việt Nam có câu sát nhất miêu cứu vạn thử, giết một con mèo để cứu vạn con chuột, nhưng để cho vạn con chuột này sống thì chúng sẽ phá hoại mùa màng ruộng lúa hoặc sinh sản ra bệnh tật giết người. Vậy quan niệm về sát sinh này giải thích như thế nào trong ngũ giới và ở Di Đà Phật? Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Phật tử vừa mới hỏi câu này đó là rất là hay. Sát nhất miêu cứu vạn thử, đó là hành động của vị Bồ Tát bước vào đời với chí nguyện mang đến sự an lạc và bình ổn cho mọi người trong cuộc đời. Mà người đó nếu như trong cuộc đời mà mình gặp, trong những việc làm mà mình gặp, trong những sinh hoạt mà mình gặp, có những người nào hoặc là có những chúng sanh nào mang lại một tội ác rất lớn, giết chóc người khác, giết nhiều người, giết những sinh vật khác, thì cái việc này cũng vì cái lòng từ thương người ta mà muốn chấm dứt hành động tạo nghiệp của cái người đó, mà người này nhận lãnh lấy một cái án mạng thôi, tức là cái việc này phát tâm nhận lấy cái án mạng này để cho người kia không có tiếp tục làm cái việc đó nữa, thì vị này mới hành động như vậy. Và đương nhiên vị này cũng lãnh cái quả giết người, là giết cái con mèo kia để cứu bạn con chuột đó. Thì cái ý nghĩa nó là tương tự như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta chưa đứng trên cái phương diện hành hoạt của Bồ Tát, mà mình còn đối xử với buồn, vui, thương, ghét, tốt, xấu, được, mất, mà mình sống cho bản thân mình, có lợi cho mình để mình làm việc đó, thì việc đó là việc không bao giờ nên làm. Và trong ngũ giới thì nhất thì không được sát sanh á. Đó là cái giới mà cho tất cả quý Phật tử tại gia làm căn bản cho tất cả những cái giới trên. Từ tỳ kheo cũng bắt đầu từ năm giới đó mà đi lên, cho nên nó mang tính chất rất là căn bản trong cuộc sống này. Và hành trạng của Bồ Tát vào đời và hành trạng của một người cư sĩ tại gia hoặc là những vị chưa giải thoát, chưa bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của tham sân si, buồn vui thương ghét, thì chúng ta không có hành xử theo phương diện của Bồ Tát đạo được. Và đó là câu trả lời. Nam mô A Di Đà Phật. Và con xin được đọc kính bạch thầy, xin thầy từ bi hoan hỷ giảng cho con hiểu thêm về thập nhị nhân duyên. Dạ, con xin nghĩ là chắc tóm tắt cái này thôi, đơn giản hay như là phần.
Xúc thọ ái thủ thủ vũ
sanh lên trong cái này là một cái chú ý nhân duyên, một cái
Kìa, xin quỷ giả xoa hãy cho tôi dừng bước lại để nhìn kỹ một người đang ngồi giữa bàn trong. Ngọn lửa hồng cháy rực toàn thân. Trời ơi mẹ, mẹ của ta, trời ơi mẹ của ta, đang chịu hình phạt vô cùng thảm khốc. Mẹ, mẹ ơi, con đây mẹ, con lầu kiền liên xuống tận đây tìm mẹ, con đâu có quản chi gian khổ nhọc nhằn. Có câu nhất nhân thành đạo cứu quyền thanh, mong sao mẹ sẽ tiêu trừ tội.
Con được hỏi đại ý của kinh Đại Bảo Tích và kinh Chánh Pháp Sanhata. Kính bạch thầy, cho chúng con xin hỏi là bộ kinh nào Phật thuyết về đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói riêng, ví dụ như kinh Phổ Môn mà nói về ngài Quán Thế Âm. Ý nghĩa của Bồ Tát tên Văn Thù Sư Lợi, và xin thầy giải thích cho con được rõ. A Di Đà Phật.
Đây là Phật về ngài Văn Thù, thì các bài xứng đáng là Tam Thế Như Lai Di Đạo Sư Nguyên Nguyện Quảng Đại Nam Tư Nghị Vô Biên Sắc Thải Di Phước Độ Đương Lai Phổ Kiến Hiện Thế Tôn Nam Mô Đại Bi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thực sự là thì ngài Văn Thù tiếng Phạn là Manjusri Visakha, vị trong chùa thường thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa và mẹ của Hiền, đây gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn ở giữa thời Di Đà Ban Quan Âm Thế Chí gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đó thì Hoa Nghiêm Tam Thánh thì Đức Phật nói trong Hoa Nghiêm thì ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền hiện diện. Nhưng mà trên thực tế thì ngài Văn Thù mà đã thành Phật trong vô lượng kiếp và làm thầy của Kim Phật. Còn trong hiện tại thì ngài hiện thân là Bồ Tát. Thì trong kinh Hoa Nghiêm thì nói về ngài Văn Thù rất là nhiều. Thì quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm thì sẽ hiểu, nhưng mà cũng không có đơn giản, bởi vì nó rất khó, hay là cái tư tưởng về trùng trùng diêu khởi, trùng trùng kiến hiện. Còn kinh Đại Bảo Tích, cái Phật tử này vào đọc cái phẩm là nhập thai tạng pháp giới rất là hay, rất là hợp với khoa học của ngày hôm nay. Đức Phật nó rất là rõ, dĩ nhiên là nó có những tiền kiếp của những mấy trăm kiếp về trước, là mấy trăm kiếp về sau, rồi con người đi đầu thai như thế nào, Phật là đi đầu thai làm sao, Bồ Tát chọn việc như thế nào, đến đi đầu thai tại sao Bồ Tát là ra bên phải hông của người mẹ mà không có vào trong những thai cung bình thường. Thì kinh Đại Bảo Tích là một bộ kinh rất là lớn, bảy cuốn, mỗi cuốn khoảng 1.000 trang. Quý vị nếu mà tụng thì chắc cũng khoảng chừng vài năm không biết. Nhưng mà dù những giác là sư cô hành thông mà lại tính anh nói cái gì rồi anh lại chưa có học. Thực sự nó nhiều lắm, đọc suốt cả cuộc đời. Bây giờ thì tôi phát nguyện là những ngày còn lại đó, tôi phát nguyện đọc cho hết Bộ Đại Tạng Kinh. Mà Bộ Đại Tạng Kinh vừa tiếng Việt vừa giữa tháng thì nó 200.000 trang. Như vậy nếu mỗi ngày tôi đọc 200 trang thì tôi phải đọc 20 năm mới hết. Đó, như vậy đó, nó không có đơn thuần để một bữa hai bữa. Mà đọc xong ta hỏi là một cái kinh nó nằm chỗ nào đấy, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Có vị nào biết kinh Chánh Pháp không? Thầy này biểu lên mạng thì có liền. Thôi như là bà cái nào không biết thì cái đấy không biết nó không sao hết. Vậy là bà cảm ơn.
Cái kinh mà chính pháp, chánh pháp đó quý vị phổ biến rất là nhiều. Vừa rồi nó giống như là một cái phong trào mà chùa nào cũng có một blog kinh như vậy, kinh chánh pháp đó. Quý vị có thể tìm đọc lại. Kính bạch thầy, con thì chưa tìm hiểu và nghe nói về Bồ Tát giới, nhân duyên đến con được khuyến khích để thọ giới. Theo con nghe nói hai chữ Bồ Tát là một vị Phật cao quý kính, cao xa và hạnh chắc là con không bao giờ làm được, nên con không dám thọ. Nhân duyên đưa đẩy con đã thọ giới Bồ Tát mà con không biết trước là giới Bồ Tát xuất gia. Con thì lập gia đình, bây giờ con hiểu rõ thì con đã phạm giới. Tuy sám hối nhưng lòng con chưa an ổn. Vậy con phải làm cái gì? Để nhìn như thế nào để cho con được yên tâm tu học? Kính mong thầy chỉ dạy cho con. Thành kính cảm niệm tri ân thầy. Chúc thầy nhiều sức khỏe và sự duyên thành. A Di Đà Phật.
Giới thì có hai hạng, gọi giới xuất gia, giới
Điều khi chỗ này mở mặt hẳn là tôi làm không giới như thế này. Những người thầu thất giới không cấm việc dâm dục, vẫn làm công việc vợ chồng như bình thường. Chỉ những ngày nào không được làm, ngày 8, ngày 14, rằm, ngày 3, 30 và 11. Như vậy nhớ những 6 ngày này giữ thanh tịnh, không liên hệ thể xác với nhau. Vậy thôi. Những ngày này là những ngày chiêu thiêu, những ngày thiêu sứ, những ngày có đế thiên cái thức đi tù trong tam giới. Mà thấy người đã thọ bộ tam giới mà còn sống một cách không có đoan chánh thì cái đó không phải là bộ tam giới. Nên quý vị nhớ những ngày này, mùng 8, 14, rằm, 23, 29 và 30 đến tháng tuổi còn 11. Tại vì những ngày đó là những ngày thanh tịnh. Bố tát không được giới, đắp yên, sống đời vợ chồng coi đâu có được. Nhưng mà nếu quý vị thọ giới là xin giải thích cho chồng mình và cho vợ mình biết là anh nên tôn trọng cái giới và em nên thọ. Bởi vì cái đó là cái giới thiệu của người thọ giới. Nhưng mà ví dụ quý thầy quý cô đi tôn xong tôn tự cái giới thì theo thì tôn đi thì xả, nhưng bộ tát giới thì không có xả. Quý vị không có nghĩa là lập lại trâu cũng thọ bộ tát giới được, bò cũng thọ bộ tát giới được, heo cũng thọ bộ tát giới được, gà cũng thọ bộ tát giới được, người điên cũng thọ bộ tát giới được. Giới bồ tát là giới cho tất cả chúng sanh. Còn như quý thầy cô đi tu là thọ giới của thanh văn là tai mắt mũi lưỡi đều phải đầy đủ hết, sẽ thiếu một cái là không có được thọ. Nhưng bộ tát giới thì ai cũng được thọ. Tuy nhiên mà ngoài cái phần đó và cố gắng khuyến khích quý vị nên ăn chay càng nhiều thì càng tốt, và những ngày đó thì thanh tịnh một chút, không có lộn xộn.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Thiện Đạo, chúng con cung kính thỉnh thầy hướng dẫn cách niệm Phật lại một lần nữa cho chúng con nhiếp học cách niệm Phật của thầy. Phật tử khác kính bạch quý thầy, quý sư cô, con được sự hướng dẫn cách niệm Phật của thầy Thiện Đạo rất lợi lạc. Hôm nay có nhiều Phật tử mới, con mong được quý thầy cho chúng con có cơ hội thực tập thêm một lần nữa, cho thêm đường để về nhà tự thân
lấy đồ nghề luôn.
Con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô. Dạ, đó là những cái yêu cầu của Phật tử.
Hãy đi lấy đồ nghề.
Dạ. Để thầy chuẩn bị, thầy chuẩn bị con xin được đọc tiếp.
Thầy sẽ đọc đi lấy chua mở thầy sẽ trả lời câu này. Dạ thưa thầy, con chó có Phật tánh không? Dạ thưa thầy, dạ tác dụng cho chúng con. Thì vì thầy thắc mắc thầy cũng rất là chính xác, là bởi vì cái đây là một cái hồ nghi của tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu mà mình học Phật kỹ thì không có gì không hoài nghi hết. Thiên Hóa Viên thì ghé vào một cái chùa xin trú ma đêm, xin trú ma đêm. Thì xin trú ma đêm thì cái thầy trụ trì cũng quan hệ. Thì cùng lúc đó có một vị trưởng giả đi tới mời cái thầy trụ trì đi tới Hóa Viên vào ngày hôm sau. Tức là mời đi tới nhà để tụng kinh, cầu an và cúng dường cơm, cúng dường cơm trưa. Ở thì cái sảnh viện mà gần có vị đi theo phương xa tới thì vị trưởng giả này mời buộc mời hai vị ngày mai tới nhà chúng con để họp ra. Thì hai thầy hứa là sẽ tới. Thì sáng hôm sau cái vị trụ trì mới âm thầm lặng lẽ mà ra đi, chứ không có đánh thức, không có báo cho cái vị kia biết, bởi vì tâm tâm của cái vị này là không muốn cho cái vị đi theo đàn đàn kia phải đi chung với mình, là có cái gì đó có sự ganh tị. Thì đi tới nhà vị trưởng giả nó cúng dường thì vị này có hỏi tại sao chúng con thánh hai vị ở đây chỉ có một vị. Thì vị chủ đề này nói rằng là chúng tôi có gõ cửa mà vị kia chắc là phụ huynh cho nó không nghe. Thì vị trưởng giả nói là chúng con cúng dường cái phần ăn này để cho ngài đem về cúng dường cho vị thầy. Thì vị này ăn xong đó thì đem cái thức ăn về cho chùa. Thì trên đường về thì ngài có nghĩ là biết được là đem thức ăn này về cúng cho các vị thầy ở nhà đó, thì vị này sẽ thấy là tâm lành chi tập ở có chỗ nghỉ và có thức ăn của chúng ta sẽ phát tâm ở lại thêm, cho nên không nên, cho nên là hãy vứt thức ăn này đi. Nhưng mà bây giờ vứt ở đâu thì vị này có vứt vô ở trong cái đám cỏ nó đang cháy, cái rơm đang cháy để mà thiêu hủy cái thức ăn này để giờ không có mặt kiếm. Thì vị này đi về, về thì mới ghé vô phòng có gõ cửa, gõ cửa thì không nghe phúc đáp gì, thì mở cửa ra thì thấy cái phòng trống không. Thì thật ra vị tỳ kheo mà khác đó là một vị a la hán, thì từ sáng mà ngài biết cái tâm địa của cái vị này, cho nên là ngài khi mà vị tỳ từ vị đã đi bán chùa thì ngài đã quay qua phần của cái xứ khác để hỏi gì. Thì từ khi mà mở cửa mà không thấy vị tỳ kheo này thì cái vị trụ trì này phối hợp trong người đau buồn và đưa tới bệnh về trên chết trong ngày đó. Tại cái sự hối hận là tạo một cái nghiệp là quá lớn đối với một vị a la hán, cho nên vị này thọ thức đã đọa xuống địa ngục ở trong địa ngục một thời gian rất lâu, và sau đó thác sinh lên làm chó tới năm trăm đời. Vị này làm chó tới năm trăm đời và
Vì dù Ngài A Nan là đại đệ tử cũng là
Phật, nên Ngài đã tham dự hầu hết các buổi thuyết giảng của Đức Phật. Thế nhưng những lời kể lại cũng không được Đại hội Kiết Tập hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Kính bạch Chư Tôn Đức, có phải vì lý do này mà trong số kinh sách Phật tử chúng con tụng đọc có đoạn ghi ta nghe như vậy, vân vân, nghe để ghi lại hay kể lại chứ không chính do kim khẩu của Đức Phật, có đúng như vậy hay không? Dạ, đó là hai câu ở dưới đồng tâm.
Vâng, như là Phật. Thưa quý vị, là hai câu hỏi rất là hay, có nghiên cứu. Thứ nhất, đọc trong kinh Trường Ma Hàm, hoặc là Trường Ma Hàm bản chữ Hán, chữ Sanh Tiếng Việt, thì Phật nói rằng ta đã giảng kinh trước Pháp trong 45 năm, nhưng thực sự là ta chẳng nói lời nào. Tại sao vậy? Bởi vì trong vô lượng kiếp, chư Phật ra đời đều nói Pháp này. Và trong vô lượng kiếp về sau, chư Phật ra đời cũng nói Pháp này. Vì vậy cho nên Phật nói là ta không nói Pháp nào mới hết. Và vì đó, tất cả quá khứ Phật đã nói, hiện tại Phật đang nói, và vị lai Phật sẽ nói như thế, cho nên Phật không nói lời nào là cái ý nghĩa đó. Và quý vị biết rằng chữ Ananda cũng như là Thánh Thủy, Ngài là Đức Phật Ca Mâu Ni thành đạo lúc 35 tuổi đó, thì ngày xưa của Ngài Ananda. Và Ngài Ananda 20 tuổi mới xuất gia, thì trong 35 năm, 35 tuổi, 45 tuổi, 55 tuổi của Đức Phật, 20 năm đường của Ngài Ananda không biết gì hết về những lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà khi Ngài Ananda xuất gia đó, thì có 5 cái yêu cầu với Đức Phật. Thứ nhất là yêu cầu không có ăn cơm thừa, không có mặc áo của Đức Phật, cũng như là bất cứ một hoàn thân thức thích nào cũng đến gặp Phật và thời qua Ngài Ananda trước. Và điều căn bản nữa là vì Ngài không có thần thông, Ngài chưa chứng quả thánh A-la-hán, vì vậy cho nên Ngài không thể theo Phật lên trời để nghe Pháp, không thể theo Phật xuống dưới Đức Long Cung để nghe Pháp. Cho nên tất cả Đức Phật phải nói lại một lần nữa cho Ngài Ananda nghe. Đó là cái yêu cầu mà Đức Phật đã chấp nhận trong những cái điều thỉnh cầu này. Và xin thưa là không phải là kỳ kết tập lần thứ hai, mà là kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, tức là sau 100 ngày. Cái này gọi là thất diệu kết tập. Đúng ra là 499 vị A-la-hán là ở trong động thất diệu. Riêng chỉ có một mình Ngài Ananda không được vào, bởi vì Ngài chưa chứng được quả A-la-hán. Chỉ có Ngài đã giết nó khích một câu mà Ngài Ananda đã đến cái lúc mà thành tựu có quả vị, cho nên cái cửa đóng thì làm sao đã Ananda phải đi vào được bên trong. Thì Ngài hóa điều có chỗ này nó cũng rùi, cái chỗ này nó cũng mũi. Nếu không chứng được quả thắng thì không thể hóa được một cái vật khác để đi qua cái ổ khóa của cái cửa đóng thất diệu. Tức là kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất 100 ngày sau Đức Phật nhập niết bàn, kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai là 100 năm sau ở tại Hoa Thầy Thị Thánh Phát Na bây giờ, và kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba là dưới thời vua A Dục, thì kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư là trước Thiện Chúa Giáng Sanh. Bây giờ ngay cả cái kinh của năm triều gọi là kinh Pali đó, thì được kết tập năm 85 Đức Thiên Chúa mới thành chữ. Thì bên Nam Tông thì nói rằng Nam Tông nó là chính thống do là Phật nói ra, chưa chắc. Ngày hôm nay đó mình nói là Phật đản năm này là bao nhiêu? 2637. 2637 là Phật đản sanh. Từ 80 năm cuộc đời Đức Phật là Đức Phật nhập diệt. 2557, nhưng thực sự các học giả Âu Châu vẫn chưa thống kê cái ngày này. Lý do đó là cái lịch của Ấn Độ nó không có rõ ràng. Khoảng đó và khoảng đó, có những học giả Âu Mỹ họ nói là Đức Phật sinh năm 320, Đức Phật sinh năm 450, Đức Phật sinh năm là 525 Đức Thiên Chúa, cho nên cái này bây giờ chưa chính thức. Vì vậy cho nên bên Nam Tông họ mới lá chữ về sắc á, có nghĩa là tam hợp. Ngài sinh với Đức Phật, Ngài thành đạo Đức Phật và Ngài nhập niết bàn Đức Phật là Ngài trăng tròn làm chung một ngày. Và cho nên dầu là Bắc Tông chúng ta nói là 2600 mấy hay là 2500 mấy, cái đó cũng chỉ tương đối thôi, chưa có tuyệt đối. Cho nên những cái lời của Phật nói cách năm y cứ đó là đúng 100%. Mặc dù là những bậc thánh tăng truyền đạt lại, nhưng những người đời sau thì không còn thánh tăng nữa, cho nên mình nghe mình thiếu sót cái này thiếu sót cái kia. Cũng như bữa nay quý vị nghe về
trung thành điện ký,
nhưng mà kể lại cái dòng đó được 200% đó, phải không? Còn được 10% là giỏi lắm rồi. Vì vậy cho nên cái này tam sao thất bổn, hễ mà sao lại 3 lần là mất đi cái bản chính. Lý do nó như vậy. Ai như đời Phật.
Kính mời thầy, xin mời trả lời. Nam mô Di Đà Phật. Phật tử chúng con luôn kính trọng chư tôn đức Nam tông hay Bắc tông. Tuy nhiên, xin quý giảng sư cho biết sự khác biệt của Nam tông và Bắc tông. Dạ, như vậy. Chúng
trọng trả lời.
Hồi đọc hết thôi.
Nam tông và Bắc tông thì nó có nhiều cái điểm khác biệt, nhưng mà chúng tôi cũng có thể nêu ra một vài cái khác biệt. Tức là khác biệt về kinh tạng, về sự hành trì cũng như là về hình thức. Về kinh tạng của Nam truyền Phật giáo thì là Nam bộ Vinaya, tức là kinh Trường bộ, Trung bộ, Tăng chi, Tương ưng bộ kinh và Tiểu bộ kinh. Thì bên Nam truyền Phật giáo, tức là bên Nam tông, thì chỉ giáo lý chỉ 5 cái bộ Vinaya này. Còn bên Bắc truyền Phật giáo thì về như phát triển thì sao đó, thì có kinh là như là Pháp Hoa, kinh Bát Nhã hay là kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn vân vân. Đó là những sự khác biệt giữa cái giáo lý. Rồi còn cái hình thức á, thì bên Nam tông thì quý vị thấy các sư luôn luôn là quán y, dấn cho y màu vàng và dấn cho y suốt ngày, chứ không có chừng nào khi nào đi nghỉ thì mới bớt ra, thay bớt ra mà thôi. Còn bên Bắc tông á, thì quý thầy chừng nào lên tụng kinh thì mới là lắp cái y ca sa vào. Còn bình thường ở dưới thì mặc đồ như là áo nhật bình hay là đồ ngắn. Thì đó là cái về hình thức. Rồi về cái ăn uống thì về như là thọ thực đó, thì bên Nam tông á thì theo cái truyền thống từ xưa là dùng mặn chứ không có dùng chay. Tức là đi sân thực là hoặc là ở tại chùa thì cũng là dùng mặn mà thôi, nhưng mà chỉ dùng đúng giờ ngọ, sau giờ ngọ thì không có được ăn nữa. Một ngày sáng thì dùng buổi sáng và trưa thôi, không có ăn buổi chiều buổi tối. Thì đó là những cái khác biệt sơ sơ chúng tôi tại cái, chứ còn nhiều thứ nữa thì quý vị nghiên cứu thêm. Tại vì đạo Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, câu hỏi này xin được kính thỉnh Đại Đức Viên Giác. Kính thưa Thầy, cho con hỏi một câu, đó là người ta nói, dạ, người ta nói chết là hết, có người nói không phải là như vậy, vậy con biết tin vào ai? Xin Thầy giải thích cho con được biết thế nào là đúng. Dạ.
Con bài hát là chết
lắm. Nhi Hà Bật Lộ đó, Nhi Hà Bật Lộ.
Thank you.
mấy đứa
bên nhà hỏi.
Điệp khúc
với chỗ mà chúng ta thì
đấy, phải
còn trong những cái vô minh nghiệp thức mà mình cũng không có gì hết được, cho nên là chỉ lúc khi nào chứng và quả thắng thì chúng ta mới hiểu được là có cái kiếp trước hay là không có kiếp trước, cho là chết hết hay là chết còn. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta người Phật tử là phải tin vào cái
chấp thừa
sự tái sanh. Nếu mà không tin cái sự tái sanh thì không bao giờ mình
được tái sanh.
Cho nên đó là có một bài thơ chúng tôi biết
đọc
các bài thơ đó như thế này.
Đọc hết này.
Có một người cũng hỏi như thế này,
chắc xong rồi
bài thơ
văn nghệ
có hay không
thầy?
Là
bài đấy.
Bài hát này
trong
tháng đã dỡ từng đùa vui
bắt giữ
cho chưa hề mới đây thôi
mới đây hồi tâm tất cả hết thôi
giống trong xưa đi ở ngót đâu rồi mới đây thôi mà giống
từ đầu đã ngót đâu
rồi mới đây thôi mà nói chúng ta đã mất rồi bỏ chi tiêu ít nói hay không, có nghĩa là mình sẽ đi trong cuộc đời của mình của chúng ta trong hiện tại mới hồi còn là còn nhỏ lớn lên tới bây giờ chúng ta quên rất là nhiều sự việc mình thì bỏ chi rồi đi kiếm chút coi không
bỏ chi
thế còn
gì vậy đêm là hỏi là cuối cùng hỏi gì
và câu trả lời của đại đức Viên Giác là chắc chắn là chết không phải là hết. Chắc chắn là như vậy. Vấn đề là sau cái chết nó là cái gì thì là chưa biết. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng.
Mà đích danh đó.
Kính bạch Chư Tôn Đức, nhờ duyên lành mà con có dịp gặp được Phật pháp, con thành tâm đến chùa lễ Phật theo các Phật tử niệm Phật, nhưng do trí tuệ kém cỏi học mãi mà không thuộc bài kinh nào.
Này, hấp dẫn quá nên con phải thay cái microphone.
Dựng lên, anh nói dựng đứng lên này. Được đó.
Dạ, không thuộc bài kinh nào, nhưng con chăm chỉ nghe các bài thuyết pháp để trau dồi đạo đức nhân cách và cách sống sao cho tốt đẹp. Vậy sau này vãng sanh con đi về đâu? Kính bạch thầy, cho con được hỏi. Con mới biết tu, con đọc kinh nào để dễ hiểu? Yeah. Kính bạch thầy, cho con hỏi, sao con nhìn kinh đọc không được và khó hiểu, để làm sao cho con có thể dễ đọc và hiểu.
Con công.
Dạ. Và ngài là cũng tương tự. À, tại sao bây giờ tăng giảng nhiều, kinh sách nhiều, người nghe nhiều, tu nhiều nhưng mà ít người chứng đắc?
Căng thẳng.
Câu 2 là
nhiều
lợi ích
người
của sự
nghe
tụng
nhiều.
Kinh. À, câu 3 là tại sao gọi là nghiệp mà chừng nào thì mới dứt được nghiệp? Đó rất là
thỉnh thoảng thường.
Dạ, kinh thỉnh hòa thượng.
Như là Phật người biết là bệnh thế gian này có hơn 6 tỷ người nhỉ. Người nuôi, người mù, người vàng, người điếc, người câm, người nằm, người nói tiếng Anh, người nói tiếng Pháp, người nói tiếng Đức, người nói tiếng Tàu, người nói tiếng Việt. Chung hết là con người. Mà tại sao có người giỏi với người dở mà đang có một cái vật mà không cần dở, không cần giỏi, đôi điếc mù vẫn biết, đó là cái gì?
Đến tiền.
Tiền. Bây giờ 90 tuổi không biết chữ, không biết đọc đô la mà. Tại sao? Bây giờ người trong người mù gì họ không biết hết trăm là đô la của Mỹ, trăm là euro của nhau. Tại sao này? Quý vị hiểu tại sao được thì tôi trả lời cũng được. Tại sao? Tại vì ta duyên vào cái tiền đó. Thì bây giờ mình duyên vào câu niệm Phật nó như đó thì nó chấp nhận tiền vậy thôi, thay vì ác mani bao nhiêu học thì mình ác mani bao nhiêu học, mani mani mani.
Mani 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 ta bà ha.
Thì thôi thì nó dễ lắm, còn nói là ăn cái thầy cái nào cũng thuộc của mình, học hoài cũng thuộc, tại vì ăn thịt nhiều quá nên nó đẻ. Bây giờ mới nhận đồ là thay đồ thay không nói gì hết. Không thật đó quý vị, tại vì mình ăn thịt nhiều á, nó làm từ nó vì vậy cho nên thực sự cái biến giá nó rất là kém. Còn cái thầy, cái cô là học thuộc mấy chục bài thơ, mấy trăm bài thơ nhé quý vị, nghe chút quay mất cho nên bây giờ quý vị phải tập kia, người nào không có nhớ kinh nhiều đó bây giờ về học cái kinh dễ dễ
hết trước thôi. Ví dụ như là
để tự viết lại cái phần Thích Ca và A Di Đà nó dễ nghe vậy nhé. Mà tại sao quý vị nghe giọng cổ thì được thấy là mắt nào cũng sáng, mà sao nghe kinh cứ ngầu ngù? Tại sao nè? Tại vì mình thích giọng cổ, mình thích kinh. Bao giờ mà quý vị nghe kinh mà mắt mà mở ra á, còn giọng cổ này vậy á, thì đó là đáng. Thôi thì bây giờ để thay đổi không khí.
Đã mở mắt thế rằng
kỳ.
Thank you.
Phật như thế nào
cho niệm Phật như thế nào cho
biết tâm
như thế này, niệm như thầy thiền đạo biết tâm bất loạn liền à, phải không? À, thầy bây giờ cũng không còn nhiều câu hỏi, mời thầy Đức tự nhiên thầy muốn tâm nhạc hay tổ nhạc hay là gì đó cũng được đấy, ha, bây giờ
mời thầy.
Bây giờ quý vị muốn nghe hát hay nghe đó là câu hỏi. À giờ thôi đó là câu hỏi này. Bây giờ bắt đầu mình nhanh.
Ý nghĩa quan trọng của khóa tu Phật thất là gì? À, thầy ơi, làm sao ngăn chặn được cơn phẫn nộ? Dạ, mình xin được ba câu trước.
Okay. Câu thứ nhất là đi chùa nào, đi nhiều chùa có tu không? Có thể đi nhiều chùa không? À, thông thường thì mình có duyên chùa nào đi chùa đó thôi, chứ không có phân biệt. À, mình có duyên chùa đi nhé. Tâm, nhưng mà có các cái khóa tu thì mình nên đi.
sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức, xin bạch thầy cho con hỏi rõ cuộc sống sinh hoạt ở cõi Tây phương cực lạc như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do điều kiện không cho phép cho nên ở nhà con không làm bàn thờ Phật, nhưng con niệm Phật ở mọi nơi mọi lúc, và có điều con về chùa lễ Phật như thế có tác dụng gì cho việc tu hành để đến niết bàn hay không? Nam mô Di Đà Phật. Xin thầy hoan hỷ cho con biết lúc lâm chung ánh sáng màu gì để biết là Đức Từ Phụ đến tiếp dẫn. Câu nữa là ai báo trước cho bản thân của hành giả ngày giờ để bản sanh? Dạ, Di Đà Phật.
Giờ thì biết mà mình có biết là ngày nào bản sanh không? Cha mày nói mình biết. Nếu tu mà không biết ngày mình đi thì nó là tu không đúng. Nhưng mà nãy có cái câu hỏi là tại sao bây giờ người ta nghe băng rất là nhiều, tu băng rất là nhiều không ai chứng hết? Từ Đức Phật kia giáo lý của ngài là ba thời kỳ. Thời kỳ là có tu có hành một cái chứng, có tu có hành một không chứng, có tu không hành một không chứng. Cái này là đúng thật của các là thượng căn thượng trí, rồi trung căn trung trí, hạ căn hạ trí. Từ căn thượng trí chúng mình vừa nghe xong rồi hiểu, hiểu xong rồi chứng đạt liền. Trung căn trung trí là nghe xong rồi hiểu, hiểu xong rồi không có chứng gì hết. Hạ căn hạ trí nghe xong rồi không hiểu, hiểu xong rồi còn hiểu sai. Đó là mình. Đó, nghe xong rồi không hiểu gì hết. Đó là mình. Cho nên bây giờ hỏi ngày giờ nào đi mà nó mới chỉ với mình ngày giờ nào đi, nó mình không có bị tự biết. Ví dụ như nó là ngày mai thì chết, là phải chết ngày mai. Đó tôi chuyện hài hước thì chịu cái quỷ cười. Nó là nó sư phụ cũng lớn tuổi Việt Nam, cũng nói ngày lâm chung rằng là mùng 1 tháng 7 mà thầy sẽ đi đúng 12 giờ trưa thì tất cả đại chúng dùng trong bát nhã rồi quá trời con đất trắng ngồi chờ mà
bắt đầu cho họ là đúng hết.
Bây giờ này thôi để tự để cái tay cũng thấy là sư phụ còn ầm ầm thở thở. Đệ tử có nghe nhỏ nhưng mà ta gọi sư phụ bây giờ phải làm sao? Sư phụ nói dễ thôi, bốn mũi thôi.
Thứ sáu là 18 tầng địa ngục. Kính bạch thầy, con và chồng con đã ly dị, vậy bây giờ chồng cũ của con đi làm việc buôn bán bất lương, con không thể khuyên can, vậy con phải làm gì để các con của con không bị nghiệp báo của chồng con? Kính bạch thầy, nếu gặp phải con cái không ngoan, không nghe lời dạy của cha mẹ thì phải làm như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con đọc sách thì thấy có 28 tầng trời, có sách thì nói 33 tầng trời, như vậy cái nào là đúng? Bạch thầy, có nhiều người là Phật tử thọ năm giới nhưng vẫn phạm nhất là tội dâm dục, vậy thì những người này nếu sám hối thì có được bớt tội hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, con có người anh tu theo pháp của bà Thanh Hải, sau mỗi lần trao đổi chia sẻ thì con thấy rằng pháp môn của bà cho rằng Phật chưa phải là bậc tối cao, như vậy con xin bạch thầy cho con hiểu rõ đúng sai như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, con tu tập bị giới hạn mỗi ngày chỉ trì chú đại bi được 5 biến, bát nhã tâm kinh chú bảo xong, niệm Phật được 2 chuỗi và hồi hướng, và làm việc thiện cúng dường giúp người nghèo, ăn chay trường, thường niệm Phật. Nếu như một ngày nào đó mà chết bất đắc kỳ tử hoặc là đau bệnh không còn tỉnh táo để niệm Phật, thì sau khi chết có được vãng sanh hay không? Bởi vì con nghĩ mỗi ngày có tu tập gieo trồng công đức và hồi hướng, thì như con hiểu lời Phật có dạy, mình sống đã gieo trồng công đức nào sẽ được quả đó. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Tôn Đức Tăng Ni, con nghe một vị thầy trên mạng dạy rằng sau khi thời kinh thì mình phải ngồi lại tại chỗ để định tâm khoảng 20 phút để lắng nghe những lời dạy của chư thiên. Nếu hành trì thời gian dài thì năng lực tu tập của mình tăng thêm và có thể khai nhãn về trí tuệ. Còn nếu như sau cái thời tụng kinh thường lệ, khóa lễ bình thường mà đứng dậy bỏ đi, như vậy thì sẽ bất kính với chư thiên, sự tu tập dài lâu sẽ không được kết quả viên mãn. Xin quý thầy giải thích rõ hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, hiện nay có rất nhiều gia đình bị con làm khổ, đam mê chơi game và các mạng suốt ngày đêm, ăn uống và ngủ nghe trái giờ, không còn nghe lời cha mẹ khuyên nhủ, tự cho mình đều là đúng. Chúng con thường tu tập được quý thầy dạy rằng nên dùng lòng từ để giáo hóa, hàng ngày thường hồi hướng cho con và dùng cách mềm mỏng mà chúng vẫn chưa thay đổi. Ngày tháng dài cứ trôi qua mà vẫn chưa chuyển đổi được điều tốt, nên mới hành động cắt đứt đường dây internet bớt lại. Con cái không vui, bực tức, quạo quọ, đôi khi suy nghĩ chán chường và có ý nghĩ không tốt. Như vậy xin thầy chỉ dạy cho con phải làm sao chọn đạo và giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử chúng con tu pháp môn tịnh độ, tuy mỗi người mỗi cảnh mà tu tập, chúng con rất muốn biết tối thiểu pháp thấp nhất ở cái mức nào mà chúng con chắc chắn là vãng sanh ở phẩm nào. Có một số Phật tử cho rằng việc tu không trọn vẹn thì kiếp sau sẽ tu tiếp. Như vậy kiếp sau có chắc đủ nhân duyên biết đến Phật pháp hay không để mà tu tiếp? Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho con được rõ ràng. Một con nữa, hiện Trung Quốc đang xâm lấn Hoàng Sa Trường Sa, không biết có phải là nghiệp của nước Việt Nam hay không? Câu hỏi này rất là hay. Nếu quý vị nghe, nếu mọi người ngày ngày đều niệm Phật, có cứu được nước hay không? Dạ, câu hỏi rất là quan trọng. Kính thầy, con phát nguyện kinh Pháp Hoa nhất tự nhất bái cho đến khi đi sứ Phật ngày 20 tháng 10 2013 sắp tới. Nhưng con đang bị đau nhức nhiều, nên nếu con không giữ được đúng nguyện, con lại sám hối thay chỉ lại cho A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, có thầy dạy rằng kinh Pháp Hoa rất cao, không nên tụng, chỉ tụng được phẩm phổ môn mà thôi. Kính thầy, người ta nói 49 tuổi bước qua, 53 tuổi bước lại. Con đang ở tuổi đó và đủ thứ khó khăn và thử thách. Nam mô A Di Đà Phật. Tuổi đó là hỏi câu đó là sắp bước xuống. Kính thầy, con niệm Quán Âm Bồ Tát nhiều hơn niệm Phật A Di Đà có được hay không á? Và đây là của một Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi, sau cái chết 7 x 4 làm sao ra 49 được? 7 x 7 là 49 ngày. Thần thức trong khoảng thời gian đó đi về đâu, và sau 49 ngày thần thức đi về đâu? Làm thế nào để biết được người thân đã được về nơi cảnh giới an lành? Bạch thầy, cho con hỏi, niệm Phật chậm chậm và niệm Phật nhanh, hai cách này khác nhau ở điểm nào? Cho hành giả tu theo pháp môn niệm Phật kính thầy chỉ dạy cho con, kính tri ân thầy. Bạch thầy, niệm Phật trì chú tụng kinh ngồi thiền, tất cả các pháp môn này là đưa người hành giả đến con đường giải thoát. Vậy pháp môn nào con thấy đưa đến sự an lạc cho bản thân, và pháp môn nào cần phải tiếp tục hành trì cho đúng? Bạch thầy, cho con hỏi phóng sanh. Có người trước khi phóng sanh phải đặt những con vật để phóng sanh. Như vậy người phóng sanh mua những con vật đó có ảnh hưởng gì đến người đi bắt những con vật về bán cho mình phóng sanh? Như vậy có ý nghĩa là gì? Câu thứ ba, tất cả tâm tạo tác, nghĩ thiện, nói thiện, hành động thiện, tức là thân khẩu ý thiện, sẽ đưa đến quả báo thiện. Nhưng có đôi khi tâm thiếu chánh niệm, thiếu chánh kiến, tạo ra thân khẩu ý bất thiện. Vậy làm cách nào để có thể giữ được cho thân tâm thanh tịnh, để không bị tà kiến, và nhiếp tâm giữ được thân khẩu ý trong sạch? Kính thỉnh thầy chỉ dạy. Bạch thầy, cho con hỏi, tu thập thiện thì về cõi trời, tu giữ năm giới thì được sanh làm người. Làm thế nào để trở lại làm người có đủ sáu căn, tướng hảo trang nghiêm và được gặp tam bảo để được tiếp tục tu tập? Tiếp theo, bố thí như thế nào là đúng với cách mà Phật dạy? Trước khi, trong hiện tại và sau khi bố thí, người bố thí và người thọ của bố thí, cả hai được thanh tịnh. Tiếp theo, thế nào là bố thí ba la mật? Có bao nhiêu loại bố thí? Bố thí tim gan phèo phổi ruột già ruột non vân vân, có phải là bố thí ba la mật không? Thỉnh thầy chỉ dạy và kính tri ân thầy. Bạch thầy, con rất thích trì chú nhanh, và khi con trì chú đại bi vân vân, những thần chú khác khi trì nhanh con thấy rất an lạc. Có khi 108 biến trì xong, con cứ tưởng như mới 20 phút mà qua hơn một tiếng. Như vậy có đúng cách tu, và thỉnh thầy chỉ dạy cho con. Và kính tri ân thầy, đó là tất cả những câu con xin đọc. Dạ, mọi người kính thỉnh ơn.
Bây giờ quý vị nào nhắc lại hai từ kinh bản câu hỏi không? Thử cái biết của mình. Thử. Bây giờ thứ nhất về cái giới tại gia thì không có cấm công việc dâm dục, chỉ cấm việc tà dâm thôi. Quý vị nhớ được cái ý giữa dâm dục và tà dâm nó khác nhau, nó không giống nhau. Tà dâm nếu là một người nên bây giờ các quý vị phải tập trung
cái việc giáo dục con cái mình á,
là lấy cái giáo dục của Á Châu là nền tảng, cộng với cái giáo dục của Âu Châu cộng lại chia hai. Đừng cực đoan quá theo Á Châu, đừng cực đoan quá theo Âu Mỹ. Thì học đường bây giờ Âu Mỹ không có gì để tin tưởng hết, tất cả đều do cái đứa con nó tự nguyện. Mà cha mẹ mình sở dĩ chúng ta thành công khắp nơi trên thế giới là nhờ người Việt Nam ứng dụng được cái lối dạy xưa, nhưng mà nó sẽ không lâu, tại vì thế hệ thứ ba thứ tư nó không có ứng dụng giống như mình nữa đâu. Bây giờ trong hiện tại chúng ta dạy được cái nào thì cứ dạy, còn cái nào không được thì cũng không có gì để thất vọng. Đó là cái lối ứng xử trong dạy con cái là trong gia đình. Thì đối với chùa thì tôi cũng vậy thôi. Bây giờ thì không có đơn giản như giống như ngày xưa thầy nói sao còn nghe vậy, giờ đó sư phụ nói sao thôi chịu thôi, chứ làm sao bây giờ. Mình để ba thêm thôi, bằng tôi thì tôi nhớ nó được đó là bây giờ nhà sau giáo lý thành quả tụng đọc kinh điển đại thừa, khuyến tâm người tu tập phụng sự sư trưởng hiếu dưỡng thì phụ mẫu, đó là những cái mà chúng ta phải áp dụng. Thì nếu mà cái giáo dục được sẽ chắc chắn sẽ được hoàn thành. Nếu là mà cái người một đời nói ác, một đời nghĩ ác, một đời làm ác, mà cuối đời gặp thiện tri thức hay thiện và biết phát tâm sám hối, biết tàn quý, thì ít nhất vị này sẽ được vãng sanh ở cái chỗ thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh. Mà ở trong cái hoa sen này là 12 đại kiếp, 12 đại kiếp trong hoa sen này, dù ở trong cái chỗ thấp nhất trên ở trên cõi cực lạc gọi là thai cung biên địa, thì tốt hơn là ở trong địa ngục và ở trong cõi ngạ quỷ. Một câu hỏi khác là niệm Phật có cứu được đất nước Việt Nam ra khỏi cái bàn tay sắt của Trung Quốc hay không? Chúng tôi nghĩ là sẽ được. Cái thứ hai là vì này hỏi là đất nước Việt Nam bây giờ sang lăng có phải là kịp hay không? Chắc chắn là không. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam mình đã bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm. Việt Nam chưa bao giờ có cái màu hỏi nào sang lăng Trung Quốc. Cho nên mình phải chịu cái hậu quả này. Cho nên cái việc chúng ta thấy là cái việc có lúc là nhân, có lúc là quả. Thì đây là cái nhân mà Trung Quốc gây ra cho Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có cái tâm sẵn sàng Trung Quốc. Cho nên là mình là có cái tội là mình đất nước nhỏ bé thôi. Cho nên ngán tu để đất nước mình to này một xíu. Để không có sẵn sàng. Cái bố thí mà Hòa Thượng Thanh Nghiêm dạy nó giống như là chúng ta đạo diễn. Bố thí càng nhiều thì càng có tài sản lớn và uy tín lớn. Quý vị biết là đạo diễn càng xuống sâu thì nước càng nhiều. Cho nên là
thường là người ta cắt là khi mình còn sống thì các cái bộ phận trong người mình có thể sử dụng được, ví dụ là giác mạc của mắt hoặc là thận hoặc là tim, thì lúc đó cái tế bào của người nó còn hoạt động thì người ta có sử dụng được, chỉ còn là thở là người ta cắt liền. Cho nên là các vị mà phát tâm hiến tạng là phải vượt qua cái sự đau đớn này, thân thi bồ tát hạnh thì chấp nhận cho người ta đấy, còn không thì mình từ chối. Thì bố thí ba la mật có nghĩa là vượt lên trên tất cả những cái sự sợ hãi, những cái sự đau đớn, và không có một cái mầm mống nào mà hối tiếc ở trong tâm của mình. Cái đó là bố thí ba la mật. Bố thí là mình hiến tạng hoàn toàn tất cả, tài thí, tháp thí và vô thí, bố thí cái sự không sợ hãi. Rồi vấn đề khác là chúng tôi xin trả lời là vấn đề phóng sanh. Phóng sanh thì mình nói nó dòng dài lắm, nhưng mà thường quý thầy khuyên là chúng ta phóng sanh trong cái khả năng mà mình có thể thực thi được. Còn bây giờ mình đi tìm cái ngọn ngành, mình là sao mình chọn được cái người săn bắn để mà có cái sắt, có cái con chim để mình phóng sanh, thì không bao giờ mình làm được, tại vì khả năng của mình giới hạn. Cho nên là mình tìm những cái loài vật nào người ta bắt mà người ta ăn thì mình phóng sanh trên là trong cái tầm tay của mình thôi, quý vị hiểu không? Chứ còn bây giờ mình nên ngồi mình suy nghĩ thì không biết bây giờ mình có thể thực thi được cái việc phóng sanh. Cho nên là mình tạm làm cái việc công đức trong cái khả năng của mình, trong khả năng có thể của mình thôi. Còn quý vị mà tự do có thể ngồi đó đợi cho khi nào người ta không có phóng, người ta không có bắt chim phóng sanh thì mình tự như thế nào để mà có chim phóng sanh. Thì cái đó là chúng tôi nghĩ là khó. Cái đó là cái việc về dĩ của chúng sanh như vậy. Như vậy.
đây hoặc là những chùa khác, chúng con có cơ hội để tham dự và đi học hỏi nhiều hơn. Cảm ơn những lời.
Thank you.
Thank you.